This is 1600 AM. Đây là đài Sài Gòn Radio Sài Gòn Dallas trên ban tầng 1600 AM và chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với văn phòng luật sư Cao Associates. Chúng tôi xin trở lại với quý thính giả trên làn sóng 1600 AM trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý thính giả, một lần nữa chúng tôi xin chào tái ngộ cùng tất cả quý vị trên làn sóng 1600 AM của đài Radio Sài Gòn Dallas. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm từ 3:15 cho đến 4:00 với sự cộng tác của văn phòng luật sư Cao & Associates. Văn phòng chúng tôi có hai văn phòng, một nằm ở khu Garland, vùng Garland trong khu Sài Gòn Mall đối diện với Lee Sandwich, và văn phòng thứ hai nằm ở Grand Prairie Arlington nằm trong khu Asia Times Square. Kế cạnh bên Teletron. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì Bửu Hiển xin chào tái ngộ cùng tất cả quý vị thính giả. Và thưa quý vị, ngày hôm nay luật sư Michael Cao sẽ đến với quý vị bằng điện thoại. Hiện nay anh đang trên điện thoại và chúng tôi từ phòng vi âm của đài Radio Sài Gòn Dallas bằng tầng 1600. Bửu Hiển xin chào tái ngộ cùng với luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, mọi người nói chứ nhất Michael xin chào anh Bửu Hiển. Dạ vâng, rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, anh Michael Cao đang ở Houston phải không ạ?
Dạ vâng, Bửu Hiển, Michael đang ở dưới Houston. Nghe nói Houston thì ấm hơn Dallas chút.
Anh Dallas lạnh à? Dạ vâng, anh đã bỏ qua một cái ngày rất là tuyệt vời ở tại Dallas. Tối đêm qua tuyết giống như là ở Denver, Colorado vậy đó. Lần đầu tiên Bửu Hiển lái xe trong tuyết và lần đầu tiên thấy ở tại Dallas mà tuyết nhiều như vậy. Cho nên
không phải là cũng là lần đầu tiên trượt tuyết luôn không? Coi như là lái xe ngoài đường mà chơi mà nguy hiểm không? Trời ơi, mấy hôm trước tuần trước cũng rất là nguy hiểm Bửu Hiển.
Yeah, hai có mặt trên đó. 25 ma một giờ thôi. Ra phi quay chạy.
25 là chạy lẹ đó. Dạ, yeah, đôi khi nguy hiểm lắm. Nhất là ngoài xa lộ mà qua những cái cầu, quý vị nên rất là cẩn thận. Dạ. Yeah.
Yeah, ngày hôm nay thì để mở đầu chương trình như thường lệ thì chúng tôi có hai cái niềm vui để chúng tôi xin được phép quý vị cho chúng tôi chúc mừng những người khách hàng thân yêu chúng tôi. Trước hết thì khách hàng về du học sinh xin được phép đại diện cho văn phòng luật sư Cao & Associates và kể cả luật sư Michael Cao, cá nhân của Bửu Hiển, xin trân trọng và chúc mừng, rất là hạnh diện để chúc mừng cho em Lan Hương. Ngày tối hôm qua, tức là vào ban ngày ở bên Việt Nam, em đã đi phỏng vấn và đã đậu thành công visa du học. Chúc mừng Lan Hương cùng với gia đình và chúc Lan Hương có những ngày học thật là thành công. Lan Hương thì chắc là tháng 4 mới đi, phỏng vấn hơi sớm và ngày nhập học là tháng 5 ở tại thành phố Houston. Niềm vui thứ hai là visa đầu tư, thưa quý vị, đó là chúng tôi có một người khách hàng đậu, nhưng mà cái này để dành lại cho luật sư Michael. Mời luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael có một người khách hàng gần đây, anh cũng ở Texas, ở bên Houston, thì là cái đã không những mà được approve cái đơn 526 mà bên văn phòng đã làm cái thủ tục để cho anh ở lại lấy luôn cái thẻ xanh và đã mới được approve theo cái diện visa đầu tư.
Wow.
Yeah, ở bên Houston thì chắc là cỡ một tuần nữa thì người ta sẽ gửi
cái thẻ xanh về.
Dạ vâng, anh Ngọc.
Dạ vâng.
Cái thẻ xanh về gia đình của anh.
Wow.
Dạ, chúc mấy đứa nhỏ. Dạ.
Chúc mừng anh Ngọc cùng với gia đình. Mấy người con của anh Ngọc thì là hình như là có đi du học đây không, thưa luật sư?
Thì hồi trước là du học thì bây giờ là đã vô học. Thì một khi là bên văn phòng nộp cái hồ sơ nó thủ tục adjustment,
yeah,
thì đương nhiên là mấy đứa bé nó chuyển qua bên trường nhà nước,
yeah,
học cũng khu những cái khu mà trường rất là tốt.
Dạ,
anh rất là vui. Dạ,
dạ vâng. Xin được chúc mừng anh Ngọc cùng với gia đình và nhất là mấy em đang là du học sinh ở đây rồi bây giờ là trở thành là thường trú nhân có thẻ xanh, cho nên là sẽ đi học về được trường công vân vân, và hoặc là nếu đi học đại học thì sẽ đóng được cái tiền nó gọi là in-state tuition, tức là tiền đóng tiền học giống như là những người Mỹ vậy đó. Đây là một điều rất là tốt và xin được chúc mừng gia đình và chúng tôi rất là hạnh diện là văn phòng luật sư để giúp tất cả quý vị vấn đề này. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi bắt đầu trở lại chương trình ngay. Theo như Huyền được biết thì cái visa bulletin chưa có mới ra đúng không? tháng 4 này chưa ra không ạ?
Visa Bulletin thì mình đang chờ đợi cái Visa Bulletin cho tháng 4 bộ hiện. Tháng 3 thì nó ra cũng khá lâu rồi, có hơn 3 tuần rồi. Thì hy vọng là cỡ vài ba ngày, 2-3 ngày, 4 ngày thì bảo đảm là tuần tới, cái chương trình tuần tới thì là sẽ có cái thông tin Visa Bulletin cho tháng 4.
Dạ vâng, xin được cảm ơn quý vị cho chúng tôi vài giây phút đó. Nhưng ngay bây giờ thì chúng tôi bắt đầu trở lại đường dây điện thoại và bắt đầu ngay bây giờ Quyền bắt đầu mở đường dây điện thoại để mời quý thính giả gọi vào. Quý vị có thể gọi vào tham dự chương trình đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao hay kể cả bưu hiển về tất cả những vấn đề về tư vấn về luật cũng như là những hồ sơ bảo lãnh người thân của mình, kể cả những cái cách và những cái kinh nghiệm phỏng vấn ở tại Việt Nam. Với 10 năm nay đi về Việt Nam và một năm đi 5-6 lần thì Biển sẽ hy vọng chia sẻ được những cái kinh nghiệm này cho tất cả quý vị. Số điện thoại để gọi vào tham dự chương trình thưa quý vị ngay bây giờ là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị gọi vào nhớ giữ đường dây điện thoại. Nếu quý vị nghe tiếng của chúng tôi trong cái điện thoại của quý vị thì quý vị chính là những người kế tiếp để tham dự vào chương trình, xin đừng cúp máy. Nếu quý vị nghe tiếng của chúng tôi trong cái điện thoại của quý vị thì xin hãy dặn nhỏ radio để nói chuyện với chúng tôi bằng cái điện thoại của quý vị để tránh tiếng hú trên đài quý vị nhé. Một lần nữa chúng tôi đã mở đường dây điện thoại và bây giờ thì đường dây điện thoại này còn trống, quý vị gọi ngay để mà đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao và bưu hiển về chương trình luật di trú và nhập tịch trong buổi chiều ngày hôm nay trên làn sóng 1600 AM của đài Radio Sài Gòn Dallas. 817-899-4110, một lần nữa 817-899-4110 là số điện thoại trong chương trình ngày hôm nay. Và hơi ngạc nhiên là lần đầu tiên mà mở đường dây điện thoại ít có người gọi vào, chúng tôi đang đang chờ đợi quý vị.
Thêm một cái thông tin nữa là anh Bùi Hiền, là không biết là Bùi Hiền có nhớ tuần rồi Michael có trình bày cái thông tin về cái Department of Homeland Security, là cái bộ bộ gì
đúng rồi, bộ nội an.
Bộ nội an.
Dạ, nội thì... là nội bộ đó, an là an ninh nội bộ. Dạ, bộ nội an.
Dạ, bộ. Dạ,
tạm dịch như vậy.
Dạ. Thì nó không bị chủ trạc Bùi Hiền, thì hôm qua thì Tổng thống Obama cũng ký xong cái bill. Yeah. Cái điều đó thì đã cung cấp đầy đủ cái budget, là cái tiền cho năm nay cho bên Bộ Nội an. Đương nhiên là Michael nhắc là tại sở di trú nó nằm ở dưới Bộ Nội an, coi như là nằm ở trong một cái phần nhỏ của Bộ Nội an. Thì nếu mà Bộ Nội an mà bị trục trặc thì đương nhiên là sở di trú ở dưới USCIS sẽ bị trục trặc. Nhưng mình đã dự định trước rồi thì chắc là không có vấn đề, là tại tuần trước hôm thứ sáu thì người ta đã gia hạn là thêm một tuần nữa, nhưng trong tuần này thì người ta đã làm xong sự chuyện cái luật mới, tổng thống mới ký. Dạ, thì là cái budget mới là đã có rồi.
Dạ. Dạ, coi như là không có gì shutdown và nói chung là những hoạt động của sở di trú bình thường và không có gì chậm trễ cả. Đây là một cái tin tốt. Cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Nhưng ngay bây giờ chúng tôi trở lại đường dây điện thoại. Có một thính giả vừa mới gọi vào. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiển đang ở trên chương trình và đang nghe. Xin mời quý vị lên tiếng. Alo. Dạ, xin quý vị tắt radio đi ạ. Alo, dạ vâng, tắt radio đi thưa cô.
Dạ, chị cho tôi xin hỏi luật sư là khi mà nộp đơn xin re-entry permit đó, mình gửi qua đường bưu điện đó, thì mình phải đính kèm theo tất cả các hồ sơ gồm các tờ giấy nào để làm, mà mình có phải gửi luôn cái phí gửi nộp re-entry không? Mà gửi phí là phí bao nhiêu? Có phải vừa 360 và thêm cái làm vân tay là 85 không?
Dạ vâng.
Rồi... hay là mình gửi cái số tiền đó khi mình đi lấy dấu vân tay và chụp hình, hay là phải gửi trước hay gửi sau?
Dạ vâng.
Rồi cái thứ hai nữa là thời gian từ khi nộp đơn xin re-entry permit tới lúc nhận được thì là bao lâu? Rồi mình có cần phải gửi thêm cái đơn, nghe nói là đơn gì 470 đó, để là người ta thông báo về cho mình cái hồ sơ diễn tiến tới đâu?
Yeah.
Rồi cái thứ ba là khi mà lấy giấy vân tay xong ở Mỹ rồi thì tôi trở về ngay Việt Nam để tôi nhận có được không? Có dễ dàng hơn là khi là tôi nhận ở Mỹ hay là ở Việt Nam dễ hơn? Rồi lãnh nhận ở đại sứ quán rồi phải không ạ? Lãnh sự quán ở Thành phố Hồ Chí Minh á. Xin cảm ơn luật sư ạ.
Dạ vâng chị. Nói chung là cái đơn re-entry permit là mình xin, là cái mục đích của mình là mình biết trước là mình sẽ đi lâu dài. Ví dụ như đi hơn 6 tháng hoặc đi hơn 5. Chứ người ta chấp thuận cái đơn I-131, nhớ nha, mình điện cái đơn là cái đơn I-131 nha. Thì mình cái mình nó cái sẽ cấp một cái re-entry permit, nó giống như là một cái cuốn sách, giống như là cái hộ chiếu nha, nhưng mà nói chung là nó cấp mình 2 năm. Một lần nữa Michael khuyên là tuy là có cái re-entry permit nhưng mà đừng ở tới 2 năm, và nếu mà nó được thì đừng ở hơn 1 năm. tuy là có cái re-entry permit nha. Tuy nhiên là nếu mà quá 1 năm mà vẫn có re-entry permit mà còn hạn thì vô Mỹ thì nó không có vấn đề. Nó có thể là ảnh hưởng tới cái quốc tịch. Cái phí, cái hướng dẫn của cái đơn thì Michael khuyên lên mạng kiếm cái đơn I-131, đọc cái sự hướng dẫn là tốt nhất. Cái đó là chắc chắn nhất, là tại thông tin của những cái thông tin này đôi khi nó ưa thay đổi lắm. Cái phí thông thường là một người 14 tuổi tới 79 tuổi nha. Nếu mà dưới 14, 13 tuổi thì không phải lăn tay thì là 360. Nếu mà 14 tới 79 thông thường là 445. Okay, 445, cái đó là tính luôn cái phí $85 lăn tay. Nếu mà muốn làm re-entry permit thì phải có mặt ở Mỹ khi mà nộp hồ sơ và phải có mặt ở Mỹ khi lăn tay. Thông thường thì người ta lăn tay xong thì giống như chị nói là người ta đi. Mình có thể là báo cho bên sở y chú ở trong cái đơn, nó cho mình một cái option, một cái lựa chọn là nếu mà mình muốn nhận cái re-entry permit ở Việt Nam thì người ta có thể là forward gửi về lãnh sự để cho mình lên lãnh sự mình lấy. Tuy nhiên Michael khuyên nha, cái đường chắc chắn nhất là mình cứ đi xong rồi nói gửi re-entry permit về nhà ở bên Mỹ, xong rồi nhờ một người quen, người thân, người ai mà đi về Việt Nam mà cầm theo thì là chắc chắn nhất. Ở lãnh sự cũng chưa chắc đâu, và cái thời gian nó cũng chưa chắc là nó gấp, nó lẹ như là ý của mình muốn. Mình đã có cái re-entry permit rồi thì đương nhiên là cái ý mình đi lâu dài 6 tháng năm thì một khi nó giải quyết xong cái hồ sơ thì nhờ ai cầm về là chắc chắn nhất. Cái thời gian giải quyết của cái re-entry permit, Michael không có cái thông tin ngay trước mặt, nhưng mà thường thường là nó từ 3 tới 6 tháng đâu đó. Một khi mà mình nộp xong thì đợi cỡ 3-4 tháng thông thường là nó gửi về sau khi mình lăn tay. Một khi mà về thì nhờ một người, nếu như Michael nói là nhờ một người thân cầm về là chắc chắn nhất. Dạ.
Dạ vâng, người thính giả vừa rồi đã cúp máy rồi, hy vọng là dạ cô vâng. Nghe là cô nhận được đầy đủ thông tin về cái re-entry permit. Chúng tôi có một thính giả hồi nãy vừa mới gọi vào đường dây số 2, sau đó rồi thì khi Bưu Hiển bắt máy thì lại cúp máy đi, xin quý vị gọi lại, đường dây đang còn trống. Lưu ý tất cả quý vị thính giả khi gọi vào tham dự chương trình, nếu nghe tiếng của chúng tôi và chúng tôi đã bắt điện thoại của quý vị chính là người sắp bước vào chương trình, tức là đang ngồi chờ. Chúng tôi đang có trình bày vấn đề gì đó, chúng tôi bắt điện thoại trước. Quý vị đừng có cúp máy khi nghe chúng tôi bắt điện thoại, thì xin giữ điện thoại và tắt radio để mà tham dự vào chương trình quý vị nha. Luật sư Michael Cao.
Michael xin 30 giây nữa, biểu hiện là cái chị hồi nãy chị hỏi về cái đơn N470. Cái đơn N470 không bắt buộc phải nộp chung cái re-entry permit nha. Cái N470 nói chung là mình cũng nên nộp vô, chứ không phải là không nên, nhưng mà cái đó là thủ tục riêng, cái đơn đó để sử dụng, để mình save, mình giữ lại cái ngày mà mình ra khỏi nước Mỹ, ok, để mình, nói chung là cái đơn M470 là cái mục đích là khi là mình vô quốc tịch thì nó dễ hơn đôi trong lúc mình đang làm cái trong lúc mình đang ở nước ngoài với re-entry permit nha.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Bây giờ chúng ta đang có một tín giả vừa mới gọi vào, luật sư Michael Cao và Bùi Hiển đang chờ trên đường dây điện thoại. Xin quý vị hãy tắt hẳn cái radio đi ạ. Alo.
Alo, tôi xin hỏi tiếp là nếu mà giả dụ như là tôi gửi qua bưu điện á, mà luật sư bảo là khi về Việt Nam, tại vì tôi không còn người quen nào ở Mỹ mà gửi cầm tay về Việt Nam cho tôi, mà tôi có thể là một người ở Mỹ mà gửi qua đường bưu điện bảo đảm cho tôi được không ạ?
Ý của chị là giống như là gửi re-entry permit ở bên này xong rồi gửi FedEx về Việt Nam gì đúng không? Được chứ? Bình thường cái vấn đề FedEx thì đương nhiên là được rồi. Nó cũng rất là bảo đảm nha. Michael cũng FedEx rất là nhiều giấy tờ về Việt Nam rồi. Tuy nhiên
là có mất không ạ? Nhưng mà bị gửi dưới dạng là bảo đảm đó, luật sư ạ.
Là gửi thư bảo đảm, nói chung là FedEx rồi USPS hay là cái nào đó. Thì cái vấn đề bảo đảm thì đương nhiên nó cũng chắc lắm, nhưng mà gửi qua thư mà qua bưu điện, qua FedEx mà cái xác suất mà nó có thể bị mất, nó bị mất.
Vậy hả? Nếu vậy thì tại vì...
Nếu không nữa thì ở trong cái đơn re-entry permit nó cho mình một cái sự lựa chọn mà mình có thể là nói là khi mà xong gửi cái re-entry permit về cho lãnh sự ở bên Sài Gòn rồi mình có thể lên lãnh sự lấy.
Dạ. Tôi muốn hỏi thêm là giả dụ là nếu mà khi mà tôi nộp đơn xin re-entry permit đó, là tôi phải gửi luôn là $445 chứ không phải là tôi gửi $360
Dạ, cái đơn của sở di trú nào cũng thế, là khi mà nộp đơn là nộp tiền.
Nộp đơn là nộp không tiền, nộp hết cả hai phần tiền à?
Là sao?
Nghĩa là vừa nộp tiền làm dấu vân tay luôn lần à?
Yes, nộp hết một lượt, yes. Ngay từ đầu là khi mà sở di trú nhận được cái bộ hồ sơ, là cái đầu tiên mà người ta kiếm là cái check. Không có check người ta gửi về liền. Mà cái check mà người ta lấy tiền mà lấy không ra, người ta cũng gửi hồ sơ về liền. Là cái bước đầu tiên là chính phủ của Mỹ, hầu hết những cái bộ hồ sơ là lấy được tiền trước rồi người ta mới tính sau. Mình phải gửi tiền chung. Dạ.
Nhưng mà tôi muốn hỏi luật sư là tại vì là tôi muốn, tại vì nộp ở bưu điện á, nộp qua đường bưu điện đó, nó đề là Dallas Lockbox thì tôi không biết tôi chọn cái nào hết á. Trên mạng tôi không biết chọn cái nào. Mà tôi không biết là nếu mà tôi đăng ký gửi qua online có dễ không?
Dường như là không biết, là Michael cũng không nhớ là cái đơn vị Intravermit mình có thể là e-file không. Bên trang mạng của sở y chú thì đương nhiên là nó có cái ELIS, cái Electronic Filing System, là cái hệ thống để file ở trên mạng. Nhưng mà Michael không biết là cái đơn E131 của Intravermit nó cho e-file không. Nhưng mà Michael khuyên là nếu mà gửi bưu điện thì đâu có sao đâu, mình gửi hầu hết là lúc nào mình gửi bưu điện mình cũng gửi thư bảo đảm hết nha. Nó tốn đâu 5-6 đồng gì đó thì nên gửi thư bảo đảm. Tới sở y chú thì người ta sẽ báo cho mình biết là người ta đã nhận.
Với lại gửi check mà,
gửi check đâu? Gửi thư bảo đảm.
Gửi thư bảo đảm.
Personal check khi mà gửi lên sở y chú. Dạ.
Dạ. Cái này Bùi Hiến biết thì cái này là gửi thư bảo đảm chứ không có gửi qua e-file gì được. Dạ.
Dạ. Dạ rồi. Cảm ơn ạ.
Vâng, cảm ơn cô đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại được dây điện thoại và chúng tôi cũng thấy là 1-2 quý vị hồi nãy đã gọi vào và trong thời gian chờ đợi lại cúp máy đi. Đường dây đang điện thoại đang còn trống, nếu quý vị nào có những câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao hay kể cả Bưu Hiển, xin gọi lại tham dự chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay trên làn sóng 1600 AM của đài Radio Sài Gòn Dallas. Số điện thoại là 817-899-4110. 817-899-4110. Thưa quý vị, trong thời gian chờ đợi quý vị gọi vào thì chúng tôi chuyển qua một cái chủ đề khá là quan trọng, bởi vì rất là hiếm khi mà có những cái chuyến công tác về Việt Nam mà kể có cả Bưu Hiển và luật sư Michael Cao. Thì thưa quý vị, trong cái chuyến cái tháng 3 này, giữa tháng 3 thì Bưu Hiển và kể cả luật sư Michael Cao sẽ cùng có mặt ở tại Việt Nam. Cái điều này tốt là bởi vì một số quý vị nào mà có người thân ở tại Việt Nam, mà nhất là những người mà làm hồ sơ về visa đầu tư á, thì quý vị nếu cần gặp trực tiếp Bưu Hiển và kể cả luật sư Michael Cao thì có thể gọi vào cuối chương trình, chúng tôi sẽ để lại cái số điện thoại. Nhưng ngay bây giờ thì thưa quý vị, trở lại được dây điện thoại, chúng tôi vừa nhận được một cú điện thoại của một thính giả vừa gọi vào. Luật sư Michael Cao và Bưu Hiển xin mời. Alo. Alo.
Dạ, kính chào luật sư ạ.
Dạ, xin mời anh.
Dạ, tôi muốn hỏi vấn đề cho một đứa nhỏ, nó còn thiếu thiết kịch đó, mà nó đang nạp đơn xin passport và nó có thể cấp cho không anh?
Là sao, thiếu cái gì anh?
Thiếu tiền ticket, tức là bị ticket mà chưa có thanh toán xong đó. Dạ.
Cho mình ví dụ như là cá nhân riêng của mình đúng không, mà mình thiếu nợ tiền của nhà nước, của tiểu bang đi, là bên administration, bên DPS, nó không có mình có bị ticket lái xe. Thường là không bị cản trở nha, thường là không bị cản trở. Tại bên passport là thường là bên federal, là bên luật liên bang. Tuy nhiên là Michael có gặp nha. Nếu mà ví dụ là mình thiếu child support, thường là thiếu mà ticket đó, thì nó cản trở về cái vấn đề mà xin lại cái bằng lái thôi. Nhưng mà thường là nó không ảnh hưởng tới passport. Dạ.
Yeah. Dạ, yeah, bây giờ xin hỏi một câu nữa. Thiếu mình mấy đứa cái nhỏ này nó không có việc làm mà nó thiếu ticket gì đó, không biết bị cảnh sát phạt gì đó mà nó chưa có trả. Nếu mình có passport, mình có thể mình đi lên máy bay, mình mua vé máy bay về từ Việt Nam được không?
Ok, nào, ăn thua nha, ăn thua. Ăn thua là ăn thua cái gì? Ăn thua là nếu mà mình thiếu ticket nha, mà tới giai đoạn mà mình không chịu ra tòa, đúng không?
Dạ vâng.
Mà nếu mà không chịu ra tòa, mà Michael khuyên nha, ai mà bị vô cái giai đoạn này, thì tốt nhất là cứ mượn tiền, kiếm hết những cái ticket nợ bao nhiêu rồi giải quyết với lại nhà nước. Là tại nếu mình để càng lâu nó càng phạt, càng interest, càng bị rắc rối. Cái vấn đề mà lên máy bay thì có bị gì không? Yes, có thể là bị là tại sao? Là tại nếu mà không ra tòa, có mặt, nó gọi là không xuất hiện ở ngoài tòa khi người ta yêu cầu đó, thì bên tòa người ta sẽ cấp ra một cái warrant. Cái warrant là một cái tờ giấy, nó nói là gặp ở đâu bắt ở đó. Nếu mà đụng chạm với chính quyền, rất là phiền. Nếu mà đi ngoài đường mà mình bị một lý do nào đó mà cảnh sát nó gặp mình, nó bắt liền, nó còng liền. Nếu mà ra sân bay, airport, bay ra nước ngoài, đụng, mà nếu mà đụng đúng cảnh sát á, mà nó thấy được cái warrant, nó cũng bắt à. Okay? Là tại cái warrant là một cái giấy mà tòa cấp ra, nói rằng là chính vì cái lý do mà thiếu nợ ticket, mà người ta yêu cầu ra tòa mà không chịu ra tòa, người ta gặp người ta sẽ bắt. Ăn thua là cái ticket. Michael khuyên một lần nữa, tốt nhất là mình kiếm một văn phòng chuyên về ticket đi, những văn phòng luật sư, những dịch vụ đó, người ta điều tra ra là mình thiếu nợ bao nhiêu, thiếu bao nhiêu ở thành phố nào, ở quận nào, ở tiểu bang nào, giải quyết hết một lượt đi để cho mai mốt khỏi rắc rối. Tại vì một khi mà đã thiếu rồi, đã bị dính warrant mà dính này kia rồi đó, thì nó cứ cộng lên cái tiền lời, tiền này tiền kia nó rắc rối, năm nào như nào nó cứ cộng lên mà hồi mình thiếu nợ rất là nhiều. Dạ.
Xin lỗi anh Michael, anh có thể cho biết cái văn phòng nào để mình đi hỏi thăm vấn đề mà trả thiết kế không anh? Tôi muốn
em. Dạ, anh nên giải quyết đi, nếu mà anh đang bị dưỡng anh nên đi. Michael không có làm cái vụ thiết kế ở nơi, nhưng mà rất là nhiều văn phòng luật sư người ta có làm anh. Cái chuyện này tốt nhất á, là anh kiếm ở bên Austin, anh kiếm cái không phải là văn phòng luật sư nhưng mà là cái văn phòng mà DPS, anh liên lạc với anh ta ở trên mạng, anh cũng có thể là kiếm nếu mà anh có cái thông tin của cái người là tài xế, ví dụ như của anh đi, anh có thể là kiếm và trong đó nó sẽ hiện ra rất là nhiều những cái mà anh thiếu nợ. Và nếu mà anh nhớ là hồi trước anh bị ticket ở những cái quận, ví dụ ở bên Oklahoma hay là đâu đó, thì anh nên là giải quyết những cái chuyện đó, là tại vì anh đừng có nghĩ là bên Oklahoma anh bị anh không trả là anh thoát đâu, rất có thể là nó bị dướng á. Dạ.
Cái này tôi hỏi dùng cho đứa nhỏ thì tôi không có thiếu cái kẻ này đứa nhỏ con đó mà.
Dạ. Ok, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình nha. Dạ vâng.
Dạ,
anh. Xin được chào anh. Dạ. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại đường dây 8178994110 và mời một thính giả đang chờ trên đường dây. Hello. Hello, luật sư Michael Cao vừa mới nghe rồi đây. Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Chào luật sư với ông Vũ Hiền.
Và cô ơi, cô thứ nhà trước hết để bắt đầu chương trình đó, cô xin đừng nghe radio nữa nha. Tại vì radio nó có mấy cái dây nó delay đó. Cô tắt radio và cô nói chuyện với Bưu Hiển và luật sư Michael Cao bằng cái điện thoại của cô nha.
Vâng.
Vâng, mời cô.
Tôi có câu hỏi là với luật sư là tôi bảo lãnh cho con tôi từ năm 2004 mà giờ đã đóng tiền cái gì thì các thứ tiền để vào phỏng vấn rồi thì hết mỗi người là 8 tầng nào đấy. Nhà tôi đóng lên từ tháng 8 giờ mà giờ vậy cái điện đấy họ gọi đến đâu để bác sư?
Tháng mấy hay là 4 cô?
Tháng 1 2004 đâu ấy.
Cô nộp là tháng 1 hay là 4 đúng không?
Tháng 2004.
Dạ vâng. Bây giờ người ta cái diện F3 nha, quốc tịch và lãnh cho con có gia đình, thì bây giờ người ta giải quyết tới 22 tháng 1 năm 2004. Thì là chắc là visa tới rồi đó cô. Nếu mà cô đã hoàn tất, nghĩa là nộp hết những cái giấy tờ bảo trợ tài chính.
Đóng cái tiền lệ phí cái này đến tháng 8 rồi, từ tháng 8 giờ là mấy họ bỏ tiền.
Nhưng mà giấy tờ thuế má này kia có nộp đầy đủ chưa? Lý lịch tư pháp này kia đầy đủ chưa cô?
Dạ.
Cái thuế má 3 năm thuế đường 864 rồi lý lịch tư pháp này kia của mình có nộp đầy đủ chưa?
Đầy đủ hết rồi.
Dạ. Nếu mà mình đã nộp đầy đủ mà người ta gửi cái email, người ta nói là hồ sơ hoàn tất rồi đó, thì là cái mục đích của lãnh sự là khi visa tới, mà visa bây giờ là chắc tới, bây giờ nó giải quyết tới 22 tháng 1, 2004. Khi mà tới thì cái mục đích của anh ta là người ta muốn phỏng vấn gia đình. Người ta biết là mình đợi rất là lâu, 11 năm rồi. Thì người ta muốn phỏng vấn để cho mình đoàn tụ lại ở bên Mỹ. Dạ. Chắc là không bao lâu nữa đâu cô.
Chắc là không bao lâu nữa đâu cô nha. Dạ vâng.
Vâng.
Rồi, cảm ơn cô đã gọi vào tham dự chương trình. Số điện thoại tiếp tục trong chương trình là 8178994110. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiển xin mời một thính giả đang chờ. Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Dạ, dạ xin chào, chào luật sư Michael Cao, chào anh Bùi Hiển.
Dạ vâng.
Dạ em có một câu hỏi muốn hỏi luật sư là em có bà mẹ ở Việt Nam 74 tuổi và cô em gái 38 tuổi đã ly dị chồng và có hai đứa con, một đứa 9 tuổi, một đứa 5 tuổi. Bà trưởng luật sư chỉ giùm cho em cái thủ tục giấy tờ mình phải làm như thế nào để có thể đưa mẹ em với lại gia đình của em qua định cư ở đây với thời gian sớm nhất.
Chị có quốc tịch chưa? Hello, chị có quốc tịch chưa?
Dạ em có rồi, em có quốc tịch rồi.
Cái gì nó có hai đường nha. Mẹ thì đương nhiên dễ rồi. Con quốc tịch bà lãnh cho mẹ con nằm mà. Cái bà chị với lại mấy đứa cháu á, là cái khó khăn. Mai cô khuyên á, là khi mà chị bảo lãnh cho mẹ, chị mở thêm một cái hồ sơ bản cho người chị ha. Mình biết nó là lâu nhưng mà mình cứ mở để cho nó là cái hồ sơ sơ cua đi. Okay. Tại vì nó mất có 12-3-4 năm đúng không? Bà chị thì hy vọng mấy đứa bé sẽ được đi theo mẹ nó, làm đứa cháu của chị đó. Okay. Khi mà mẹ qua một năm sau cầm trong tay cái thẻ xanh, quay ngược lại mở hồ sơ bà lãnh cho con gái liền, nghĩa là bà chị của chị, tại vì một người thẻ xanh được quyền bà lãnh cho con không có gia đình, là cái bà chị bà ly dị rồi, có mấy đứa cháu ngoại. Thì khi mà mẹ bà lãnh cho con không có gia đình trên 51 thì cái đó nó cỡ 7 năm, hiện tại nó là cỡ 7 năm F2B, bây giờ nó giải quyết tới tháng 7 năm 2008, thì là hy vọng là cái đó hồ sơ đó nó sẽ tới trước Ok, thì khi mà nó, nếu mà cái đó nó tới trước thì giải quyết trước, mà nếu mà cái hồ sơ đã bị trục trặc cái gì đó, ví dụ như chị cưới chồng cái gì mà nó hủy hồ sơ đó, thì cuối cùng vẫn là có cái hồ sơ sơ cua là người em và lãnh cho người chị. Nó hơi lâu nhưng mà hy vọng là cũng mười mấy năm thì nó cũng tới. Cái đó là cái hồ sơ sơ cua. Dạ.
Dạ, dạ em, luật sư ơi, cho em hỏi thăm, ví dụ mẹ em qua đây mà bao lâu thì bà mới được thẻ xanh?
Thường thường là 2-3 tuần gửi thẻ xanh về nhà chị ơi.
Dạ. Dạ, dạ. À, dạ, luật sư nói 2-3 tuần.
Dạ vâng, một người mà một khi mà có bộ hồ sơ mà định cư xong rồi qua hải quan người ta giải quyết xong thì thường thường là 2-3 tuần là người ta gửi thì gửi về nhà. Dạ.
Dạ, dạ, dạ. Em cảm ơn luật sư rất là nhiều.
Rồi, dạ. Cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình nha. Dạ. Vâng, xin được chào dạ, chị. Trở lại đường dây 817-899-4110, luật sư Michael Cao và Bùi Hiền, xin mời một thính giả kế đến đang chờ. Hello.
Hello anh.
Dạ vâng, chúng tôi nghe rồi. Mời anh.
Dạ, em tên Huy ở Hoa Lì á.
Dạ, mời anh.
Nhà có mẹ bảo lãnh cho ông anh trên 21 tuổi, không có gia đình anh. Và hồ sơ thì hình như approve là tháng 11 năm 2007 á. Thì em không biết là... em check trên online cũng thường xuyên xem nghe chương trình á, thấy chỉ cần tới rồi mà nhưng nhà không thấy nhận được cái giấy báo gì hết á.
Nhưng mà nó qua bên trung tâm visa chưa ra, có đóng phí visa chưa?
Dạ chưa thấy đóng phí visa, chưa thấy hỏi
okay.
Bộ tốt cái
mẹ có quốc tịch hay là không có quốc tịch anh?
Dạ có quốc tịch.
Hồi đó ông anh ổng có vợ không?
Dạ có vợ nhưng mà chia tay rồi.
Ok, nó là vậy nè, nhiều khi mình bộ túc cái giấy tờ ly dị mà mình bổ túc không đúng chỗ, ok, cái bên sở di trú người ta không nhận được, người ta vẫn nghĩ nó là F3 bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 1 hay là 4, ok. Anh nói đi anh.
Dạ em thấy em theo dõi mà cứ em hỏi cái diện F1 mà thấy đi gần tới hình như còn có 2-3 tháng nữa thôi.
I know, nhưng mà nhiều khi sở di trú nó nghĩ là cái hồ sơ của mẹ của anh á là F3 là tại hồi đó anh có vợ. Một quốc tịch bà lãnh cho một người con có vợ là F3.
Không anh, em thấy cái đơn approve là F1 á.
Ok, nếu mà là F1 á, thì anh phải liên lạc với bên trung tâm visa. Tại sau khi nó approve, thì nó sẽ chuyển qua bên trung tâm visa. Ok, à. Thì lúc đó anh phải liên lạc với người ta, báo người ta biết là còn 2-3 tháng là visa tới. Thì tôi yêu cầu là bên trung tâm visa làm lại để tôi chuyển hồ sơ về để ông anh tôi phỏng vấn. Dạ.
Tại cũng không chưa thấy nó yêu cầu là cái đơn tài chính thì 486 hay 468 gì đó.
Đúng rồi, anh liên lạc nó là tại sau khi sở di trú gửi anh cái đơn approve thì là sở di trú tự động automatic người ta sẽ gửi cái bộ sơ qua bên trung tâm visa. Mà dạ. Nếu mà sắp tới rồi, mà visa sắp tới rồi thì anh nên nó là đáng lẽ đợi cho trung tâm visa liên lạc mình thì mình liên lạc với trung tâm visa. Ok?
Dạ.
Nó là cái hồ sơ này được approve và visa sắp tới rồi, mình yêu cầu là bắt đầu hồ sơ.
Dạ, ok, dạ, cảm ơn anh nhiều nha.
Vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi cũng thấy một số thính giả lại cúp máy nữa rồi, trong khi chờ đợi xin quý vị gọi lại ngay. Chúng tôi đã có một thính giả vừa mới gọi lại. Luật sư Michael Cao và Bùi Huyền xin mời quý vị vừa mới gọi vào tham dự chương trình. Alo. Hello. Hello. Chúng tôi đã nghe rồi ạ. Alo.
Hello.
Dạ vâng, chào chị. Chị làm em hú hồn, biết chị đi đâu mất tiêu rồi. Dạ vâng, chào chị. Hello. Mời chị đặt câu hỏi.
Dạ, cho em hỏi luật sư là em nộp giấy tờ bảo lãnh cho ông xã mà em vừa mới nộp thôi, nhận được cái...
What the...
Hello?
Dạ.
Yeah. Alo?
Không biết chơi bị gì.
Không, chị đang chơi trò trốn tìm anh. Dạ. Yeah. Hide and seek. Hello?
Hello?
Dạ, rồi.
Dạ, vâng, chị. Yeah.
Chị đang ở đâu vậy chị?
Nghe chưa?
Dạ, bây giờ nghe rồi.
Dạ, nghe rồi chị ơi.
Dạ, chị đang...
Dạ, luật sư, em nộp bảo lãnh cho ông xã mà mới nộp cái đầu tiên thôi thì đóng 420 đô đó luật sư.
Dạ, đúng.
Thì không biết tới bao giờ thì có cái hồ sơ tiếp theo nó về, luật sư, nộp từ hôm tháng 10 tới bây giờ, luật sư.
Chị có quốc tịch hay là chị thẻ xanh?
Dạ, có quốc tịch.
Dạ, cái đơn đầu tiên mình nhận là cái hóa đơn nha. Xong rồi cái bước thứ nhì là người ta sẽ approve. Thường thường approve là 5-6-7 tháng gì đó đâu đó. Sở di trú nó không có chính xác đâu nha. Mình đừng có nghĩ là đúng 5 tháng là 5 tháng nó gửi hóa đơn. Nhiều khi 5, 6, 7, 8 tháng đâu đó người ta sẽ approve, chấp thuận hồ sơ. Sau khi approve người ta sẽ chuyển qua bên trung tâm visa. Rồi sau đó 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng gì đó người ta sẽ liên lạc với chị bắt đầu cái phần tài chính. Chị cứ nhắm là nếu mà chị nộp tháng 10 thì hy vọng là tháng 1 năm sau là tháng 10 năm 2015 đi phỏng vấn. Đâu đó thường thường nó có 1 năm chị ơi.
Dạ, em cảm ơn luật sư nhiều.
Vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. À, thưa quý thính giả, một lần nữa số điện thoại trong phòng là 817-899-4110. Đường dây điện thoại đang còn trống, quý vị có thể gọi vào ngay để tham dự chương trình cùng với luật sư Michael Cao và Bửu Hiển trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, 817-899-4110. Khi gọi vào, nếu quý vị nghe tiếng của chúng tôi trong cái điện thoại của quý vị chính là những người kế tiếp để tham dự vào chương trình. Xin đừng cúp máy rồi phải là mắc không sắp hàng lại quý vị nha, là phải gọi lại. Và quý vị nhớ là tắt hẳn cái radio để tránh tiếng hú trên đài. Thưa tất cả quý thính giả, trong thời gian chờ đợi quý vị gọi vào thì như hồi nãy Bưu Hiển đã vừa thông báo đó là vào cuối tháng 3, giữa tháng 3 thì là có một chuyến công tác của Bưu Hiển một lần nữa trở về Việt Nam. Tức là tuần sau thì là Bưu Hiển đi rồi. Cho nên là nếu quý vị nào cần liên lạc với Bưu Hiển về những vấn đề về du học sinh hay là có khách hàng gặp về visa đầu tư, những người thân của quý vị đó, quý vị có thể gọi vào. Vào cuối chương trình chúng tôi sẽ để lại số điện thoại. Nhưng thưa quý vị, một trong những cái điều mà ít có quý vị biết đó là thí dụ luật sư Michael Cao trong thời gian chờ đợi quý vị gọi vào, Bưu Hiển muốn chia sẻ vấn đề này. Đó là thí dụ như gia đình quý vị đã có anh chị em bảo lãnh nhau, mà quý vị đã biết rồi, anh chị em bảo lãnh nhau 12 năm. Cái thời gian chờ đợi bây giờ nó càng ngày nó càng kéo dài. Những năm trước thì nó là 9 năm, rồi nó kéo dài tới 10 năm, rồi bây giờ nó 11 năm, 12 năm. Mà trong cái quá trình mà duyệt hồ sơ như thế này thì rất có thể năm sau nữa càng ngày nó càng kéo dài ra, sẽ có một lúc nào đó thì anh chị em bảo lãnh nhau lên tới 15 năm. Thì thưa quý vị rằng là với 15 năm thì 12 năm, 15 năm quá dài. Thế thì chương trình visa đầu tư là một những chương trình mà thay đổi vấn đề đó. Bởi vì thời gian chờ đợi có khoảng chừng 1 năm, 2 năm mà cả gia đình của người thân của quý vị ở Việt Nam có thể định cư tại Hoa Kỳ này, có thể sanh đàng hoàng hết. Chỉ có điều khác biệt là quý vị đi theo một cái chương trình nó gọi là visa đầu tư. Tức là có, đây chương trình này thì khó hội đủ điều kiện. Nhưng mà khi hội đủ điều kiện thì chương trình này lại là chương trình rất là tốt. Con cái có thể qua đây bắt đầu đi học, trung học, rồi lót một cái nền tảng, một cái foundation rất tốt cho việc học của con cái của mình rồi. Mình có thể đi đi về về, mình có thể vẫn có thể giữ được cái diện, cái passport, tức là cái quốc tịch Việt Nam, mình có thể vừa có quốc tịch Mỹ, vân vân. Đây là một cái chương trình rất tốt mà hiện nay chính phủ Mỹ đang rất là khuyến khích cái chương trình này. Thưa quý vị, nếu quý vị đã có hồ sơ bảo lãnh anh chị em rồi, Bưởng đã từng gặp hai người khách ở Houston và một người khách ở Dallas giống vậy, đã có hồ sơ của bảo lãnh anh chị em ruột nhau rồi, nhưng vì còn chờ đến 8-9 năm nữa quá lâu, tức là đã làm 3-4 năm nay rồi còn chờ tới 8-9 năm nữa thì quá lâu, cho nên là họ có điều kiện, cho nên là họ muốn thêm một cái hồ sơ nữa. Vậy thì nó có ảnh hưởng gì không thưa luật sư Michael Cao?
Dạ vâng, nó nói chung là như Michael thường trình bày là cái hồ sơ nó tới trước thì nó sẽ giải quyết trước. Cái visa đầu tư thì nó không lâu, nó có 1.5 năm là nó tới thôi, thì cái nào tới trước giải quyết trước thôi, Bưu Hiển.
Dạ vâng, tuy nhiên là cái hồ sơ visa đầu tư nó không ảnh hưởng gì bất cứ cái hồ sơ bảo lãnh gì trước cả.
Dạ đúng.
Và dù cho thí dụ như hồ sơ visa đầu tư có trục trặc gì nữa thì sau này vẫn còn cái option, tức là cái đi bảo lãnh.
Là cái SACU, yes.
Dạ, cái kia SACU, dạ gọi là. Lâu luật sư Michael Cao dùng từ hay quá, sao cua. Thưa tất cả quý thính giả, một lần nữa số điện thoại trong phòng VM là 817-899-4110. Quý vị nào có bất cứ những câu hỏi gì liên quan đến luật di trú và nhập tịch, hay là có những câu hỏi gì để bảo lãnh hồ sơ của mình, quý vị có thể gọi vào đài tham dự chương trình với chúng tôi ngay. Một lần nữa 817-899-4110. Ngày hôm nay rất ít quý vị gọi vào, xin luật sư thông cảm. Lý do rất đơn giản là bởi vì ngày hôm nay rất nhiều trường học đóng cửa. Và một số các business cũng đóng cửa, cho nên là quý vị không có đi làm, ở nhà chắc là xem đài TV nhiều hơn. 817-899-4110. Chúng tôi có hai thính giả vừa mới gọi vào. Nguyễn, xin mời thính giả đầu tiên đang chờ trên đường dây. Hello.
Dạ thưa tôi, mà có thể xin và bảo lệnh cho con độc thân đó. Mà tôi bảo lệnh là năm 2010. Từ bây giờ đến đến bao lâu rồi, luật sư, xin luật sư cho.
Dạ vâng, cái diện F2B nha. Hoặc là F2B là một người độc thân và lãnh cho con.
Dạ.
Dạ vâng, F2B.
Rồi là bây giờ đến mấy rồi, luật sư?
Dạ vâng, cái diện F2B thì bây giờ người ta giải quyết tới 8 tháng 7 năm 2008. 8 tháng 7 năm 2008, một người đại sanh và lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Dạ.
Tháng 7, 2008.
Dạ vâng.
Cảm ơn luật sư.
Vâng, cảm ơn con đã gọi vào tham chương trình. Chúng tôi trở lại đường dây để mời một thính giả khác đang chờ trên đường dây. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiển, xin mời. Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Cho em hỏi, em mới nghe là bảo lãnh chị em là mau hơn đi đi viện viện chuyện gì em mới nghe em quên rồi.
Visa đầu tư, dạ visa đầu tư sẽ mau hơn.
Bước đầu mình phải làm sao vậy anh?
À, cái câu chuyện này thì nó dài lắm. À, visa đầu tư thì thưa chị là bước trước tiên hết là chị phải có điều kiện là có 500.000 đầu tư qua Mỹ. Thì với 500.000 đô đó thì chị gia đình có thể xin được cái chương trình visa đầu tư nhá.
Dạ.
Mình phải có tiền trước.
Dạ vâng.
Có tiền thì phải có nguồn gốc, tiền từ của Mỹ, đầu tư tạo ra 10 công việc. Cái đó là cái cần
phải là 500.000 anh.
Dạ.
Tối thiểu
là 500.000. Dạ.
Dạ ok.
Rồi, cảm ơn chị nhé. Vâng. À, thưa quý vị, chúng tôi xin trở lại đường dây điện thoại để mời một thính giả khác đang chờ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe rồi, mời chị.
Dạ. Dạ, à, dạ thưa luật sư, tôi có bảo lãnh đứa em gái mà năm 2006 anh, mà trong khi đó có 4 đứa con, đến bây giờ thì hồ sơ nó chạy được đi tới đâu rồi anh hả?
Cái diện F4 nha, anh chị em nha, một người quốc tịch bảo lãnh cho anh chị em, bây giờ người ta giải quyết tới 15 tháng 5 năm 2002. Tháng 5 năm 2002.
Dạ.
Tháng 5 năm 2002
ha. Dạ vâng.
Dạ dạ. Dạ, cảm ơn.
Vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. À, thưa quý vị, chúng tôi xin mời một thính giả khác đang chờ trên đường dây điện thoại, luật sư Michael Cao và Bình, xin mời. Hello.
Dạ, xin chào luật sư.
Mời anh.
Dạ, bạn ơi.
Dạ, cho tôi xin hỏi là tôi bảo lãnh cho đứa em gái đó năm tháng 8 năm 2002, 2004 chứ, tháng 8 2004, tức là cũng còn 2 năm nữa mới tới cái lượt của mình.
Dạ, bạn ơi.
Như vậy bây giờ... Hồi trước bảo lãnh là em nó độc thân, bây giờ nó muốn marry thì nó có thể marry được rồi, mình bổ sung hồ sơ không?
Dạ được anh. Nghĩa là khi mà cái visa tới, nếu có chồng hoặc là có vợ thì cái người vợ chồng spouse thì được đi theo. Nếu mà có con sẽ được đi theo bà mẹ, miễn sao là con dưới 21 chưa có gia đình. Dạ. Cưới chồng được, cưới vợ được. Và có con được đi theo, dạ.
Như vậy là lúc nào, ví dụ bây giờ nó sắp chồng cưới như vậy, lúc nào mình bổ túc hồ sơ?
Mình có thể bổ túc hồ sơ lúc nào cũng được, anh nếu mà có giấy kết hôn có thể là bổ túc liền cũng được. Nhưng mà thường thường Michael khuyên đó là tốt nhất thôi, đợi tới khúc cuối luôn, là tại nhiều khi không những có chồng, mà 2, 3, 4 năm sau có thêm 1, 2 thằng nhóc nữa, thì lúc đó bổ túc chồng và bổ túc 2 đứa nhỏ luôn. Một lượt luôn, trước khi nó hay hơn. Cái giai đoạn cuối mình có nhiều cơ hội để bổ túc hồ sơ lắm, dạ.
Giai đoạn cuối là lúc là mình đóng tiền visa đó.
Dạ. Dạ đúng, khi ví dụ như là 3 năm sau cái visa nó sắp tới, đúng không? Thì người ta sẽ yêu cầu đóng cái phí visa cho chị, đúng không? Thì lúc đó chị nói, đây tôi có chồng, giấy kết hôn, đây khai sinh của ảnh nè. Tôi có thêm một thằng nhỏ nữa, đây là khai sinh của con nè. Tôi muốn bổ túc hồ sơ để đóng phí của tôi, của chồng tôi và của con tôi nữa. Thì mình có thể yêu cầu ngay đó luôn, dạ.
Như vậy nó không có bị trễ hạn theo cái quy định của lúc mà đọc thông.
Dạ, không trễ, không trễ, dạ.
Dạ, vậy cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi xin trở lại đường dây điện thoại để mời một thính giả vừa mới gọi vào tham dự chương trình với chúng tôi. Luật sư Michael Cao và Bự Huyền xin mời. Hello.
Hello, dạ xin chào luật sư, cho em hỏi thăm. Em có một bà chị bảo lãnh cho đứa con gái sáng đây theo dựng định cư. Nhưng mà cháu gái bên kia đã sinh con rồi, nhưng mà 2 năm rồi mà chưa rồi thì thủ tục hồ sơ của baby nhỏ mới sinh ra chưa bổ túc hồ sơ, thì bây giờ mình bổ túc hồ sơ có muộn không thưa luật sư?
Dạ vâng, không có muộn. Mình có thể là bổ túc ngay bây giờ, hoặc là mình có thể đợi khi visa tới mình bổ túc một lượt cũng được. Cái vấn đề là tại chưa đi phỏng vấn, chưa cái hồ sơ nó vẫn current, nó vẫn đang giải quyết, thì mình có thể là bổ túc lúc nào cũng được, dạ.
Dạ dạ dạ, cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Dạ vâng, chịu, dạ.
Dạ.
Vâng, cảm ơn quý thính giả đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, rất tiếc là chương trình đã hết giờ rồi, lại quý vị lại gọi vào. Chúng tôi đành phải chấm dứt chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay ở đây. Trước khi rời khỏi làn sóng, mời luật sư Michael Cao đúc kết chương trình cũng như gửi cái thông tin của hai văn phòng của chúng ta ở tại vùng Dallas, Fort Worth, Arlington, Grand Prairie cho tất cả quý thính giả đang nghe đài được biết. Mời luật sư.
Dạ. Dạ vâng, rất là cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Cảm ơn Bảo Hiểm. Quý vị nào cần liên lạc với văn phòng của Michael, Michael xin giới thiệu. Thứ nhất có một văn phòng ở bên thành phố Garland, 214-703-0903, 214-703-0903. Michael cũng có thêm một văn phòng ở dưới thành phố Grand Prairie trong khu Asia Times Square, 972-6 606-9988-6606-9988-606-9988. Mà còn xin giới thiệu là ngoài cái vấn đề di trú nhập tịch thì văn phòng cũng làm rất là nhiều hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ, tàu bè, và cũng có làm theo những cái hồ sơ như anh Bùi Hiền trình bày là visa đầu tư, một lần nữa ở bên Garland 214-703-0903 dưới Grand Prix 972-606-9988. Dạ, mời anh Bùi Hiền.
Không phải là cũng có làm thêm mà chúng ta chuyên về visa đầu tư, thưa luật sư.
Dạ vâng, dạ.
Xin được phép hãnh diện khoe tất cả quý vị là chúng tôi là văn phòng luật sư đầu tiên đã từng làm cái hồ sơ cho người Việt Nam đầu tiên đậu được thẻ xanh mà định cư ở tại Mỹ này vào năm 2010-11 thì phải. Bởi vì chúng tôi đã bắt đầu cái chương trình này vào năm 2009. Bùi Hiển còn nhớ là Bùi Hiển cùng với luật sư Michael Cao là hai người đầu tiên về Việt Nam. Và chúng ta cùng có tổ chức những cái hội thảo để nói về cái chương trình rất là hay như thế này. Và sau đó thì chúng tôi hãnh diện là cái văn phòng chuyên về cái này. Cũng có thể nói như thế này là, thưa quý vị, ở tại văn phòng luật sư Michael Cao, chúng tôi chỉ bán phở thôi, chúng tôi không có bán cơm tấm. Chúng tôi chỉ là chuyên về di trú và chuyên về những cái này. Thưa tất cả quý vị, còn về cái thông tin mà hồi nãy Bùi Hiển cũng chia sẻ với tất cả quý vị là Bùi Hiển và luật sư Michael Cao sẽ mỗi năm thì chắc là cái dịp này rất là hiếm, có một lần thôi, thậm chí nhiều khi hai năm mới có dịp một lần là đi những cái chuyến công tác chung nhau về Việt Nam. Cho nên là đây cái dịp rất tốt để mà quý vị có thể nào, nhất là quý vị nào đã từng có nghiên cứu hoặc là đã từng biết là visa đầu tư bây giờ ai cũng biết rồi, EB-5 visa đó, thì tụi quý vị nào cần, gia đình nào cần gặp trực tiếp luật sư Michael Cao và kể cả Bùi Hiển ở Việt Nam, xin có thể gọi để lấy hẹn ở văn phòng của chúng tôi với số của luật sư Michael Cao vừa cho, và riêng với cá nhân Bùi Hiển, quý vị có thể liên lạc trực tiếp và lấy hẹn gặp trực tiếp Bùi Hiển qua số điện thoại 281-900-5553. Một lần nữa, 281-900 và 4 số hồi cuối là 5553. Xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn luật sư Michael Cao.
Dạ vâng.
Dạ vâng, chúng tôi xin được phép kết thúc chương trình. Hẹn tất cả quý vị vào chương trình này của tuần sau, vẫn trên làn sóng 1600 AM của đài Radio Sài Gòn Dallas. Xin được kính chào luật sư, và bây giờ Huyền sẽ lái xe về, hy vọng là không có chuyện gì để gọi luật sư.
Wow,
lái an toàn.
Huyền lái xe cẩn thận nha.
Vâng, okay, thank you, yeah, sir. Dạ vâng, xin được kính chào. Xin được kính chào tất cả quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình này của tuần sau.